This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Thính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, hòa cùng không khí chuẩn bị đón xuân sắp đến, và tính xin được thực hiện những cái chương trình đặc biệt để nói về xuân, nói về Tết. Trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị có những cái phong tục gì trong ngày Tết Việt Nam của chúng ta. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình này. Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam ta có rất là nhiều những cái ngày Tết. Tết là cách nói tắt của hai chữ lễ, tiết. Có tiết Thượng Nguyên, tiết Trung Nguyên, Hạ Nguyên, Thanh Minh, Đoan Ngọ, Trung Thu. Ngày Tết nêu ở đây tức là nói tắt lễ tiết nguyên đán, tức ngày đầu năm. Ngày Tết, dân tộc Việt Nam ta có nhiều những cái phong tục rất là hay, đáng được gọi là thuần phong mỹ tục, như khai bút, khai canh, hái lộc, chúc Tết, du xuân, mừng thọ, vân vân. Từ trẻ cho đến già ai ai cũng biết, không nhắc thì thanh thiếu niên cũng mua cho được một cái cành hoa bánh pháo, nghèo thì cũng có cái chiếc bánh chưng, chai rượu. Vì vậy xin miễn liệt kê dài dòng để trao đổi một vài phong tục đáng được duy trì phát triển trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Có những phong tục gì trong ngày Tết Việt Nam? Thưa quý vị, đầu tiên Hoàng Tính xin được nhắc đến cho quý vị về tống cừu nghênh tân. Cuối năm quét dọn sạch sẽ nhà cửa, sân ngõ, dứt bỏ những cái thứ rác rưởi, cùng làng xóm dọn dẹp nhà thờ, đình chùa, đường xá, phòng quan tắm giặt cắt tóc, mai sắm quần áo mới, trang trí bàn thờ, lau chùi bàn ghế, ấm chén và mọi thứ thức ăn, vật dụng khác. Nhiều gia đình nhắc nhở, dặn dò con cháu từ cái phút giao thừa trở đi, không có quấy, không có khóc, không có nghịch ngợm, cãi cọ nhau, không nói tục, chửi bậy, không vứt rác, viết vẽ bừa bãi. Cha mẹ, anh chị cũng không quở mắng, tra phạt con em của mình. Đối với ai có cũng phải tay bắt mặt mừng, vui vẻ, niềm nở, giàu lạ hay hoặc là giàu quen. Thưa quý vị, đối với bà con xóm giềng thì dù trong năm cũ có điều gì không hay, không phải, điều nặng, tiếng nhẹ hay hoặc là xích mích gì đều phải xí xóa hết. Dầu có thực lòng hay không, nhưng không để bụng, cũng không ai nói khích bác hay hoặc là bóng gió, ác ý gì trong những cái ngày đầu năm. Dẫu mới gặp nhau ít phút trước, nhưng mà sau phút giao thừa, coi như là mới gặp, người ta chúc nhau những điều tốt lành. Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần tống cừu nghênh tân Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị. Và tiếp theo đó là hái lộc, xong nhà, chúc Tết và mừng tuổi. Ai cũng phải hy vọng một năm mới tài lộc dồi dào, làm ăn thì phải thịnh vượng, mạnh khỏe, tiến bộ, thành đạt hơn năm cũ. Lộc tự nhiên đến, đi hái lộc chỉ là một cái cành non ở đình, ở chùa, ở chốn tôn nghiêm, rồi sau đó mang về nhà, tự mình xong nhà hay hoặc là dặn trước người nhà vía mà mình thích đến xong nhà. Bạn nào vinh dự được người khác mời đến xong nhà thì nên chú ý, chớ có sai hẹn sẽ xúi quẩy cả năm đối với gia đình người ta và cả đối với bạn nữa đó. Ở thành thị thời trước sáng mồng 1, có một số những người nghèo gánh một cái gánh nước đến các gia đình giàu có lân cận và chúc họ lộc phúc dồi dào. Những người này được thưởng tiền rất là hậu. Nhiều người không tin vào cái tục xông nhà, thế nhưng cũng phải dè dặt, chưa dám đến nhà ai sớm cả, sợ rằng trong năm mới gia đình người ta xảy ra chuyện gì không hay thì đổ tại mình nặng vía. Và cũng chính vì vậy, đáng lẽ sáng mồng 1 đông vui lại hóa ra ít khách, trừ những nhà đã tự xông nhà. Vì cái tục xông nhà chỉ tính cái người đầu tiên đến nhà mà thôi, từ người thứ hai trở đi thì không tính. Sau giao thừa thì có cái tục gọi là tục mừng tuổi chúc Tết. Thì trong cái phần này trước hết con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ. Ông bà, cha mẹ cùng chuẩn bị một ít tiền để mà mừng tuổi cho con cháu ở trong nhà và con cháu của hàng xóm, láng giềng, bạn bè, thân thích, vân vân. Lời chúc có ca có kệ hẳn hoi, nhưng mà xem ra thì người ta thích nhất những cái điều gì thì chúc lấy cái điều đó. Chúc sức khỏe là phổ biến nhất, thưa quý vị. Sau đó thì chú ý tránh phạm tên húy gia đình, tránh nhắc tới cái lỗi lầm sai phạm cũ, xưng hô hợp với lại cái lứa tuổi cũng như là cái quan hệ thân thuộc cấp bậc lớn nhỏ như thế nào. Chúc Tết nhưng mà người trong năm cũ gặp rủi ro tai họa thì động viên nhau, ôi cổ đi thay người, hay hoặc là tai qua nạn khỏi, nghĩa là ngay trong cái họa cũng tìm được cái phúc hướng về cái sự tốt lành. Kể cả đối với người phạm tội vẫn với một cái thái độ nhẹ nhàng khoan dung. Thế nhưng nhìn chung ra trong những ngày đầu năm, người Việt Nam của chúng ta kiêng không nói tới cái điều rủi hay hoặc là những cái điều xấu xa. Kể cả đối với người phạm tội vẫn với thái độ nhẹ nhàng khoan dung. Thế nhưng nhìn chung lại thì trong những ngày đầu năm, người Việt Nam ta kiêng không nói những cái điều rủi ro hay hoặc là xấu xa nhé. Thưa quý vị, quanh năm làm ăn thì vất vả, ít có điều kiện qua lại thăm hỏi nhau. Nhân ngày Tết đến thì chúc mừng nhau, gắn bó tình cảm thiệt là đậm đà, ý vị. Hay hoặc là điếu thuốc, hay hoặc là miếng trầu, hoặc là chén trà, ly rượu, chẳng tốn kém là bao cả. Hiềm một nỗi, nhiều người còn quá câu nệ, công thức thì rất là rườm rà, không chủ động được cái kế hoạch. Nhiều vùng nông thôn, hễ mà đến chúc Tết nhau, nhất thiết phải nâng ly rượu, nếm vài cái món ăn, thức ăn gì đó mà chủ mời, vui lòng. Năm mới, từ chối thì sợ như thế nào? Sợ bị dông cả năm sao, phải không thưa quý vị? Đúng không? Vâng, đó là cái phần gọi là hái lộc xông nhà, chúc Tết mừng tuổi của người Việt Nam của chúng ta. Trong chương trình Đất Lề Quê Thói. Và tiếp theo đây, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái phần quà Tết và lễ Tết như thế nào nhé thưa quý vị. Thưa quý vị, bình thường qua lại hỏi thăm nhau có khi cũng có quà nữa, biểu lộ một mối ân tình. Thế nhưng phong tục của Việt Nam ta khi mà đi lễ Tết vẫn có ý nghĩa hơn, nhất là đi trước Tết là càng quý hóa hơn. Loại trừ động cơ hối lộ quan trên để mà cầu danh cầu lợi thì cái việc biếu quà Tết để chúng ta tỏ rõ cái ân tình, nghĩa tình, cái tình cảm là một cái điều rất là đáng quý. Học trò, Tết thầy giáo, bệnh nhân, Tết thầy thuốc, con rể, Tết bố mẹ vợ, quà biếu, quà Tết đó không đáng giá, không đánh giá theo cái giá trị thị trường. Thế nhưng cũng đừng nên gò bó câu nệ, sẽ hạn chế tình cảm. Không có quà, ngại mà không dám đến. Dân tộc Việt Nam ta tuy nghèo nhưng mà vẫn trọng cái nghĩa tình. Lời chào cao hơn mâm cỗ, phải không thưa quý vị? Vâng thưa quý vị, đó là phần quà Tết và lễ Tết trong chương trình Đất Lề Quê Thói, đặc biệt để nói về có những cái phong tục gì trong ngày Tết của Việt Nam của chúng ta. Một phong tục tiếp theo Hoàng Tính xin được gửi đến trong chương trình này được mang tên lễ mừng thọ như sau. Thưa quý vị, ở các nước Tây Âu thường mừng thọ vào cái dịp lễ kỷ niệm ngày sinh. Ở ta, ngày xưa, ít ai nhớ chính xác cái ngày sinh tháng đẻ, cho nên vào dịp đầu xuân thường tổ chức mừng thọ lục tuần thập tuần hay hoặc là cửu tuần chẳng hạn, để mà tính theo cái tuổi mụ. Ngày Tết, ngày xuân cũng là dịp mà mọi người đang rảnh rỗi, con cháu thì tụ tập rất là đông vui. Cái này nói theo Việt Nam thì quý vị ở sống tại Hoa Kỳ này, ngày Tết cũng như ngày thường, tại vì nó rơi vào ngày thường, nhưng mà người Hoa Kỳ là không chọn cái ngày này là ngày lễ Tết. Cho nên quý vị nào mà có muốn có được một cái chút gì đó không khí Tết thì chắc có lẽ là quý vị sẽ ở nhà để mà hưởng thụ cái không khí Tết, nhưng mà cũng phải chờ đợi con em của chúng ta đi học về, đúng không thưa quý vị, hay hoặc là đi làm về. Và cũng vào dịp đầu xuân ở Việt Nam ta, người có chức tước thì khai ấn, học trò, sĩ phu thì khai bút, nhà nông thì khai canh, thợ thủ công thì khai công, người buôn bán thì mở hàng lấy ngày, sĩ nông công thương, tứ dân thì bách nghề của dân tộc ta vốn rất là cần cù. Ai cũng muốn năm mới vận hội hanh thông, làm ăn suôn sẻ, đầu xuân chọn ngày tốt đẹp, bắt tay lao động sớm, tránh cái tình trạng cờ bạc, rượu chè, hội hè đình đám, vui chơi quá đà, đúng không thưa quý vị. Sau ngày mồng 1 Tết thì dù có mãi vui Tết hay hoặc là còn cái kế hoạch du xuân đón khách thì cũng chọn cái ngày để mà khai nghề làm lấy ngày thôi. Nếu như mồng 1 là cái ngày tốt thì chiều mồng 1 đã bắt đầu, riêng khai bút thì giao thừa xong, chọn giờ hoàng đạo bắt đầu, không kể mồng 1 là ngày tốt hay hoặc là ngày xấu. Thưa quý vị, người thợ thủ công nếu mà chưa ai thuê mướn đầu năm thì cũng tự làm cho gia đình mình một cái sản phẩm gì đó, một cái dụng cụ gì đó, nguyên vật liệu thì phải chuẩn bị sẵn. Người buôn bán vì ai cũng chọn vào cái ngày tốt cho nên phiên chợ đầu xuân lúc nào nó cũng vẫn đông. Mặc dù người bán thì bán lấy lệ, người đi chợ phần lớn là đi chơi xuân mà thôi. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo trong chương trình có những phong tục gì trong ngày Tết ở đất lề quê thói thì Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị với cái mục được mang tên là cờ bạc. Ngày xưa thì các gia đình có nề nếp quanh năm cấm đoán con cháu không có được cờ bạc rượu chè. Thế nhưng trong cái dịp Tết, nhất là tối 28, tối 29 Tết thì gia đình quay quần bên cái nồi bánh chưng thì ông bố cho phép vui chơi, có cả trẻ con, có cả người lớn và những người hàng xóm, những gia đình thân cận cùng vui chơi với nhau. Tam túc nè, cờ gánh nè, cờ nhảy nè, cờ tướng nè, kiệu nè, trắng nè, tổ tôm nè, ai thích trò nào chơi trò ấy để mà khai hạ tiễn đưa gia tiên. Còn như hết Tết thì xé cái bộ tam cúc, thu cái bàn cờ tướng, cất cái bộ tổ tôm hoặc là đốt luôn khi mà hóa vàng. Tóm lại như thế nào, ngày Tết là ngày tiêu biểu cho truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Giá như phát huy được cái thuần phong mỹ tục đó từ gia đình ra tới xã hội, ai ai cũng đối xử với nhau trên thuận dưới hòa, kính già yêu trẻ, thì đất nước quê hương con người của Việt Nam của chúng ta tươi đẹp, giàu mạnh và an lành biết bao nhiêu, phải không thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, đặc biệt có những cái phong tục gì trong ngắn ngày Tết. Tiếp theo đây, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị cái phong tục về những cái điều, cái điềm lành hay hoặc là cái kiêng kỵ trong cái ngày Tết của Việt Nam của chúng ta. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, trong 3 ngày Tết và đặc biệt nhất là cái ngày mồng 1 Tết, thì cái phong tục về những cái điềm lành và điềm kỵ trong cái ngày Tết đã được ông bà ta từ ngàn xưa đã chiêm nghiệm cũng như là tổng hợp lại và truyền dạy lại cho con cháu cho đến ngày nay. Và những cái điềm lành và điềm kỵ trong ngày Tết là gì? Thưa quý vị, những điềm lành trong ngày Tết đó là hoa mai. Sau giao thừa đến sáng mồng 1 Tết, nếu mà hoa mai các loại năm cánh mà nở thêm nhiều và đầy đặn thì đó là một cái điềm may mắn. Mọi người ai cũng cầu mong, bởi vì sách có câu như sau: hoa khai phú quý. Vì vậy, từ sau giao thừa cho đến sáng mồng 1 Tết, nếu có hoa nở là cái điềm may mắn cho năm mới. Bởi vì may mắn hơn nữa khi có một hay hoặc là vài bông hoa sáu cánh xuất hiện thật là bất ngờ. Và một cái điềm lành tiếp theo đó là chó, thưa quý vị. Chó lạ vào nhà. Tục ngữ Việt Nam có một cái câu: mèo đến nhà thì khó mà chó đến nhà thì sang. Điềm lành tiếp theo đó là cây đào. Nếu mà có nhiều cành kép, hoa kép đó thưa quý vị, hay hoặc là cái loại ba lớp trên cái đài hoa và có hình dáng như là bông hồng thì sẽ có nhiều phúc lộc. Và một cái điềm lành tiếp theo đó là cái cây quất, tức là cái cây quýt, thưa quý vị. Nếu mà cây có một hay hoặc là nhiều hoa nở sau giao thừa cho đến sáng mồng 1 Tết, hay hoặc là cái chồi xanh mọc lên, thì năm đó sẽ có nhiều tài lộc đến với. đó là những cái điều lành trong cái ngày Tết và những cái điều kiêng kỵ ngày Tết như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, theo quan niệm trong cái ngày đầu năm, tức là ngày Tết Nguyên Đán, mà có nhiều điều tốt đẹp thì cả năm đó chắc chắn sẽ có nhiều điều tốt đẹp cho đến với mọi người. Do đó, người Việt có một số những cái điều kiêng kỵ đi kèm theo với lại những cái điều lành như sau. Đó là kỵ mai táng. Ngày Tết Nguyên Đán là một cái ngày vui của toàn dân Việt Nam, ngày mở đầu cho vận hội hanh thông của cả một năm, có ý nghĩa rất là thiêng liêng. Gia đình phải tạm gác mối sầu riêng để hòa chung với niềm vui của toàn dân Việt Nam. Vì vậy, có một cái tục lệ là cất tang trong 3 ngày Tết. Nhà có đại tang, kiêng không đi chúc Tết, mừng tuổi bà con, xóm giềng. Ngược lại, bà con xóm giềng lại cần đến chúc Tết và an ủi gia đình bất hạnh. Trường hợp gia đình có người chết vào ngày 30 tháng Chạp mà gia đình có thể định liệu được thì nên chôn cất cho kịp trong cái ngày đó. Đa số thì các gia đình kiêng để sang ngày mồng 1 đầu năm. Thưa quý vị, trong trường hợp mà nếu mà chết đúng vào cái ngày mồng 1 Tết thì chưa phát tang vội, nhưng mà phải chuẩn bị mọi thứ để sáng mùng 2 làm lễ phát tang. Ngày mồng 1 Tết người ta rất kỵ người khác đến xin lửa nhà mình, bởi vì quan niệm lửa là màu đỏ, mà đỏ là may mắn. Cho cái người khác cái đỏ trong cái ngày mồng 1 Tết thì cả năm đó trong nhà sẽ gặp nhiều điều không may, như là làm ăn thua lỗ, trong nhà lủng củng, ra đường hay gặp tai bài và gió. Thưa quý vị, vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hòa Tính đang gửi đến cho quý vị với cái phần là những điều kiêng kỵ trong cái ngày Tết. Thì thưa quý vị, trong những cái ngày Tết này người ta kiêng quét nhà, bởi vì theo một cái điển tích ở bên Trung Quốc thì nếu mà quét nhà thì năm đó gia cảnh sẽ nghèo túng, sẽ khánh kiệt. Khi mà hốt rác ở trong nhà đổ đi thì thần tài sẽ đi mất. Thưa quý vị, ngày đầu năm cũng như ngày đầu tháng người ta rất kiêng kỵ việc vay mượn hay hoặc là trả nợ cho vay. Trong ăn uống, người ta kiêng ăn thịt chó, ăn cá mè, ăn thịt vịt. Nếu ai ăn những cái thứ này vào cái dịp đầu năm hay hoặc là đầu tháng sẽ xui quậy lắm. Ngoài ra, người già cũng khuyên con cháu trong ngày này không được đánh vỡ bát đĩa, ấm chén, cãi nhau, chửi nhau, kiêng những điều không vui xảy ra với gia đình của mình. Người ta thường kiêng không nói tới cái điều rủi ro hay hoặc là xấu xa trong cái dịp Tết. Và thưa quý vị, ngày mồng 5 tháng Giêng âm lịch là cái ngày nguyệt kỵ. Người Việt thường tin rằng cái ngày này không thích hợp cho cái vấn đề xuất hành. Ca dao đã nói như sau: mồng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ, lọ là đi buôn. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái phần, thí dụ như là có những cái phong tục gì trong ngày Tết hay hoặc là phong tục về những cái điều lành và kiêng kỵ trong cái ngày Tết mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói đặc biệt đón xuân sắp tới đây. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau.